มโมอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะtrong trường thi có người âm thầm lặng lẽ làm bài, cũng có người nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống. Người mà lặng lẽ làm bài mình thấy hình như là âm thầm trầm lặng, còn người nhìn qua nhìn lại, ngó lên ngó xuống có vẻ sống động hoạt bát. Nhưng mà thật ra cái người mà âm thầm lặng lẽ chăm chú làm bài là người đó đang biết cách giải bài toán thi. Còn người mà nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, áp dụng đủ phương cách, nghĩ tới nghĩ lui là sở dĩ họ chưa biết cách nào giải. Họ đang phân vân, họ đang lo lắng trong đó. Trong cái pháp niệm Phật, có người biết đường đi, họ lặng lẽ âm thầm một đường đi thẳng. Họ không cạnh, không tranh, không phân đo, không tìm hiểu gì khác, tại vì thực sự họ đã biết đường đi. Có nhiều người họ nghiên cứu đủ điều, văn thơ sách báo đủ, triết lý siêu vòng lắm, nhưng mà đến cuối cùng rồi ta sẽ thấy trước giờ phút lâm chung, tâm hồn mờ mịt, ý chí chao đảo, không biết cái đường nào đi. Người không biết đường đi thì đến giờ phút cuối cùng, thần chất của họ chơi vơi lạc lõng như đứng giữa vạn nẻo đường, không biết đường nào chọn lựa cả. Trong khi người niệm Phật, họ biết đường đi, họ âm thầm lặng lẽ, sáng, trưa, chiều, tối, một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, họ thành tựu. Cho nên khi mà mình nghe đến một người họ quyết lòng niệm Phật, quyết đi về Tây Phương, mình thấy cái tâm của họ đã định. Còn những người không chịu quyết lòng niệm Phật, họ tìm hiểu đủ thứ, họ thực hành đủ thứ, mình thấy trong tâm của người đó không có cái chỗ định. Hôm nay mình nói cái giới nên nằm ở ngay câu quyết lòng niệm Phật, thì nay mình nói cái chữ định. Định nó cũng nằm ngay cái chỗ quyết lòng niệm Phật. Giới cũng ở đây mà định cũng ở chỗ này, mà nói thẳng ra tới cái huệ, phát huệ cũng ngay ở chỗ này luôn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật đưa ra cái danh từ của mình: chánh định tụ, là định ngay trong cái chánh hành để mà thành tựu. Pháp niệm Phật, Phật đã nói rõ rệt, chánh hành chính là niệm câu A Di Đà Phật. Tất cả những cái gì không phải là câu A Di Đà Phật gọi là trợ hành, là phụ hành, chứ không phải là chánh hành. Cho nên trên cầu kinh của Vô Lượng Thọ, Phật nói người nào mà trụ ngay vào cái chánh định, gọi là chánh định tụ, tụ là thành tựu, là tri bằng câu A Di Đà Phật để mà đi, thì Phật thọ cái ngay cho người đó là sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Niệm Tam Bồ Đề, là người đó sẽ đắc vô thượng chánh đẳng thế gian. Còn người mà không trụ vào câu A Di Đà Phật, nay trụ chỗ này, mai trụ chỗ kia, nay thực hành pháp này, mai thực hành pháp nọ, thì Phật gọi đây là những người bất định tụ, là cái tâm của họ không có định, tâm họ không có chú ý, tâm họ chưa biết đường đi, cho nên cái đường nào cũng thử, đường nào cũng nghiên cứu, để cho sau cùng đứng giữa ngã ba đường mà chọn lựa, chọn lựa ngay trong lúc tâm hồn bấn loạn, ngay trong lúc thân thể đau buốt, ngay trong lúc nghiệp chướng hành hạ, ngay trong lúc bàn cạm bẫy của ông già trái chủ dân dân, là không còn con đường nào để mà thoát nạn. Cho nên Phật nói nhất định những người này không thể nào có thể bản sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Chính vì vậy mà chúng ta tu hành ở đây, chúng ta căn cứ vào từng điểm của Phật nói để mà chúng ta thành tựu đạo quả. Khi tâm đã định thì tự nhiên không còn lao trao nữa, và tự nhiên ngay giờ phút đó cái trí huệ bắt đầu phát ra, tự người đó biết chứ không ăn cái thịt. Ví dụ như khi mà tôi đi gặp những cái bà cụ già ăn trầu, già già tôi ăn trầu, già khổng, ngồi trên cái giường cầm siêu chủ, nó bóng như gương vậy, siêu chủ bằng cây, nó bóng như gương vậy đó. Cụ đó chẳng cần một cái gì hết á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà cụ nhà tôi thường thường sáng ra 5 giờ là cái loa của địa phương loa lên là bà thức dậy. Bà không biết tụng kinh rồi hết. Tới ngồi trước tượng Phật cũng biết đến chuông được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xưa vốn tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Này con sám hối. Câu cuối cùng ấy, quên mất rồi. Hôm nay con nhớ và cho con về Tây Phương Cực Lạc. Cứ vậy thôi. Khi mà tôi thấy bà cụ công phu như vậy, tôi không dám lên. Tại lên là bà nể lắm, nên là nếu mà bà trọng tâm không dám lên, để cho âm tầm bà lên tầm. Tôi nói bà cụ, chỉ có vậy mà thôi, nhất định má vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ má mà đòi hỏi con ơi, làm sao cho má biết chút đạo, hiểu chút kinh, hay là tìm cái gì đó là thôi nhất định. Thầy bà nói, con ơi, con cho má hiểu chút đạo là bà mất đi 50% cơ hội vãng sanh về Tây Phương rồi. Nếu con ơi, làm sao cho má hiểu được bài kinh là mất thêm 2% nữa là còn 25%. Bây giờ làm sao mà có cách nào cho má hiểu được đạo cho nó hay hả? Thuộc cái bài kinh này là thêm 25% thì còn 12% thôi. Cho nên khi mà tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái nọ, nó lạc vào cái chỗ gọi là bất định tụ. Mà khi bà cụ nó không biết gì hết trơn, không còn gì hết trơn, cứ một câu A Di Đà Phật, bà cụ đã đi vào con đường gọi chánh định tụ. Nhất định là 90% bà cụ đã được vãng sanh. Còn 10% lỡ có chuyện gì đó thừa. Thực sự những người mà đã như vậy là họ vãng sanh. Còn gặp những người mà cứ lý luận này lý luận nọ, triết lý này triết lý nọ, rồi nay tu pháp này nay tu pháp nọ, nhất định họ sẽ đi về con đường của phước báo nhân thiên là cùng. Vì sao vậy? Vì Phật nói thời mạt pháp này tịnh độ thành tựu. Tịnh độ nằm ở đâu? Người nào nương theo pháp niệm Phật thì thoát luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải tự rèn luyện lấy mình, nhất định phải đi cho thắng, nhất định phải đi cho đúng, nhất định phải đi cho tắt, nhất định đừng để cái tâm sao xuyến bởi những cái hào nhoáng bên ngoài, đừng có để cái tâm của mình chao đảo khi có nguồn tin này nguồn tin nọ, đừng để cái tâm mình rối lên khi tại sao người ta tu hay quá mà mình tu không hay. Xin thưa không cần. Phật A Di Đà tiếp độ vãng sanh về Tây Phương, ngài không còn cho chúng ta tu hay, mà ngài còn chúng ta chí thành chí kính. Đây là lời nói của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Tài Lạc. A Di Đà Phật đã nói thắng, dù con trong nhiều đời nhiều kiếp con làm vô cùng hại họ, trước khi gặp câu A Di Đà Phật con vô cùng sai lầm, bây giờ con sám hối đi. Sao mối bằng cách nào? Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm không làm như vậy nữa. Đúng rồi. Rồi sao nữa? Quyết lòng trì giữ danh hiệu của ta đi. Ngài nói như vậy, chí thành chí kính đi, vui vẻ đi, đem bao nhiêu cái công đức này gửi về Tây Phương đi, rồi nguyện sanh về nước ta. Chí vậy mà thôi. Như vậy ngài có đòi hỏi chúng ta tu hay đâu? Ngài đòi hỏi chúng ta hãy chí thành chí kính, nằm ở cái niềm tin, quyết lòng chuyên tu, chánh định tục, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, quyết định định hướng của mình. Chỉ có như vậy thôi, bao nhiêu ách nạn trùng trùng, chướng ngại của nghiệp trước, của ma trước, ngài có thể giải quyết hết trong tâm khi nằm xuống. Chỉ còn một câu A Di Đà Phật tiếng niệm, nhất định chủng tử A Di Đà Phật xuất hiện ra, ngài tiếp nhận chúng ta đi về Tây Phương. Chỉ còn như vậy mà thôi, một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cũng giống như hôm qua, một vị ở Việt Nam điện thoại qua, tối bây giờ cái nhóm anh đã hồn được bao nhiêu người cho tôi biết với. Thôi đừng hỏi chuyện đó nữa. Bây giờ không cách nào đến được nữa. Đây là sự thật mà tôi cũng biết sự thật như vậy. Tôi rõ rệt như vậy. Người ta đây thôi giờ không đếm nữa. Nói có quay phim không? Thôi cũng con còn giờ đâu mà quay phim nữa. Phim quay mấy lúc đầu để mà khoe khoe, biểu diễn cho bây giờ đâu cần gì khoe nữa. Hòa thượng Tịnh Không thường nhắc nhở những người tu hành chúng ta. Ngài nói tu hành là tập, tập dở, tập dại, tập khờ, giống như bà cụ ăn trầu không biết cái gì cả. Hỏi tâm là gì không biết, hỏi trước là gì không biết, đạo lý cái gì không biết, không biết gì, biết Nam Mô A Di Đà Phật cầu về Tây Phương. Hòa thượng nói đó là cái người đã đạt đến cái chỗ gọi là vô thượng bồ đề tâm mà chúng ta không hay. Cho nên hiểu như vậy rồi thì chúng ta cứ việc lấy cái vô thượng bồ đề tâm mà chúng ta đi, cứ một lần một nhà chúng ta niệm Phật, chúng ta đạt đến vô thượng bồ đề tâm. Vô thượng bồ đề tâm thì thành vô thượng bồ đề, là thành vô thượng chánh cảnh chánh giác, có gì đâu mà ngại. Tại vì chúng ta không nỡ lòng nào mà đi về Tây Phương, tại vì chúng ta cứ nghĩ tới hàng vạn kiếp qua chúng ta cứ tiếp tục lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Bây giờ bỏ cái lục đạo luân hồi này uổng quá đi, cho nên chúng ta tiếp tục mà đi con đường lang thang lang thang, trong khi Phật có 10 niệm đắc sanh, làm sao mà chúng ta thực hiện không được. Cho nên cái phước phận của chúng ta bởi mà pháp này mà gặp câu A Di Đà Phật xin thưa với chư vị là do vạn thiện vạn phước trong nhiều đời chúng ta đồng quy tại chỗ này để chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, mà không chịu chộp lấy cô này mà đi, còn đi lang thang gì nữa. Giết dưới giường lớn giường dội biệt, sống ngày nay dễ gì mà biết được ngày mai, thế mà không chịu. Hôm nay ở bên Châu Châu người ta chuẩn bị rất là lao đếm để mà thành lập những cái ban hộ niệm, chỉ vì trước mắt của họ là hiểu nhận ra một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người ta vận động khắp Châu Châu. Mà cái anh tổ chức đó, anh nói thế này: em sẽ phát thân nguyện bất cứ một người nào niệm Phật ở Âu Châu cần phải anh đi hồi niệm. Tại sao người ta phát cái tâm vĩ đại như vậy? Tại vì lòng tin của họ đã quá sức kiên cường, chỉ vì thấy một người vãng sanh. Mong cho chiều này quyết lòng mà tin. Niềm tin này không đòi hỏi một đồng bạc, ý nguyện vãng sanh không đòi hỏi một đồng bạc, chỉ bằng là làm sao chúng ta chân thành, chí thành, chí chí, khiêm nhường, trung thành với câu A Di Đà Phật nhất định ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không trung thành cho những lời nói là lời nói quá đáng, thì vàng kiếp nữa ở đây mà nghi, vô lượng kiếp nữa tiếp tục mà lấy luận mà tìm hiểu. Còn người nào thiện căn phước đức đã quy tụ ở đây, mau mau đóng hết lục căn lại. Đại thế chí dạy như vậy đó. Mắt tai mũi lưỡi đừng nghe gì hết, một câu A Di Đà Phật nếu không về Tây Phương chẳng để đức A Di Đà Phật nói lời ngoa. Vô lượng vô biên vô cùng vô tận chúng sanh trên cõi Tây Phương đã thành đại Bồ Tát, tại sao chúng ta là Phật mà còn ở đây không chịu nghe lời Phật? Hiểu được những lời này, ráng cố gắng nhất tâm lại một câu A Di Đà Phật. Tại vì sống ngày nay chưa biết ngày mai là như thế nào, đừng nên chần chờ. Thời điểm đến một cái chốc thôi, vạn kiếp sau không có con đường để mà nói chuyện giải thoát, thì cố ráng mà đi về Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật.